là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025.
Yên Bái tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết đề án 896.
Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt nghị định 136 của Chính phủ.
Tiếp đó là phản ánh hiệu quả phát triển du lịch cộng đồng ở huyện vùng cao Mù Căng Chải. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 23 tháng 4, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong điều lệ Đảng, đổi mới tích cực, triển khai khá toàn diện các nhiệm vụ. Thi hành kỷ luật Đảng với chất lượng, hiệu quả được nâng lên, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát đều tăng lên và chất lượng được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã triển khai kiểm tra 2.800 tổ chức đảng, gần 8.500 đảng viên, giám sát chuyên đề trên 1.600 tổ chức đảng và trên 3.000 đảng viên. Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng phương châm, nguyên tắc, thẩm quyền, giải quyết kịp thời, dứt điểm hơn đơn thư tố cáo của đảng viên, tổ chức đảng và khiếu nại kỷ luật đảng. Qua đó giúp đảng viên, tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và các biện pháp khắc phục. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ kiểm tra của Ủy ban kiểm tra các cấp được quan tâm, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng. Phát biểu định hướng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021-2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Phú Cường đánh giá cao tỉnh ủy Yên Bái đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong thời gian tới, từng cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng ở địa phương đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên, liên tục, bảo đảm công tác kiểm tra giám sát phải thiết thực, toàn diện, đồng bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương đơn vị. Quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát. Đồng thời, có sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo và điều kiện thực tiễn đổi mới phương pháp, kỹ năng, quy trình công tác kiểm tra giám sát. Ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy và về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng và thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp ủy giao, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 896 chủ trì hội nghị tổng kết đề án 896 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đề án 896 là một trong những đề án quan trọng góp phần làm thay đổi căn bản phương thức quản lý dân cư của tất cả các bộ ngành địa phương. Đến nay, tất cả 57 nhiệm vụ của đề án 896 đã hoàn thành. Kết quả của đề án đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân đã được thực hiện theo đúng tiến độ. Cơ bản đã hoàn thành việc thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư và nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an đã hướng dẫn chỉ đạo công an các địa phương tổ chức 6.000 lượt kiểm tra, phúc tra, đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư. Bộ Tư pháp đã cung cấp 5.455.000 dữ liệu đăng ký khai sinh hợp lệ của công dân Việt Nam, đồng thời cung cấp hơn 16 triệu thông tin công dân. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay công an tỉnh đã thu thập thông tin dân cư đạt 99,98%. Từ ngày 28 tháng 12 năm 2020 đến ngày 21 tháng 4 năm 2021, công an tỉnh đã thu nhận 336.415 hồ sơ căn cước công dân, đạt tỷ lệ hơn 57%. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, kết quả của đề án 896 đã tạo nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý dân cư theo hướng hiện đại, triển khai các phương án cải cách hành chính, xây dựng phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thời gian tới, Bộ Công an cần phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bộ ngành địa phương triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành địa phương đảm bảo kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin liên quan đến dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đảm bảo tuân thủ các quy định, hướng dẫn kỹ thuật theo quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đảm bảo thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phối hợp với các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phối hợp để hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trong thời gian tới.
Sáng nay, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Tại hội nghị, Bộ Công an đã quán triệt một số nội dung cơ bản của Nghị định số 136 và các thông tư, một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Lãnh đạo Bộ Công an đã hướng dẫn trả lời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 136 của Chính phủ và các thông tư của Bộ Công an, tập trung vào một số nội dung quan trọng như trách nhiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của người đứng đầu tại nơi có nhiều cơ quan đơn vị cùng khuôn viên, nội dung kiểm tra đối với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phòng cháy chữa cháy của đô thị, khu kinh tế, khu cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cách xác định môi trường nguy hiểm cháy nổ, quy định cụ thể điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ đối với các cơ sở vận hành tự động như các trạm biến áp, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu cơ sở hoặc đứng đầu đơn vị sở hữu trong trường hợp cơ quan tổ chức thuê mượn nhà, công trình độc lập của cơ sở hoặc toàn bộ cơ sở. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, lực lượng công an cơ sở và cảnh sát phòng cháy chữa cháy kết hợp với các tổ chức chính trị xã hội, người có uy tín trong cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà và từng nơi để kiểm tra, chỉ ra cho từng người dân và từng hộ kinh doanh những tồn tại về phòng cháy chữa cháy, tập trung kiểm tra hệ thống điện để giảm thiểu nguy cơ xảy ra cháy nổ. Công an các tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, các khu công nghiệp, địa hình giao thông để xây dựng quy chế phối hợp trong xử lý các vụ cháy ở vùng giáp danh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 4 năm 2021.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về các bước triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã triển khai tổ chức 28 hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. Tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Tỉnh cũng đã thành lập 15 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 60 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, 998 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Sau hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh đã thống nhất danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 97 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 478 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6.143 người ứng cử Hội đồng nhân dân cấp xã. Các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo quy định. Tại hội nghị, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cũng đã thông qua một số điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái quý 1 năm 2021, kết quả kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, hoạt động đối ngoại và tình hình kinh tế thế giới đáng chú ý trong thời gian gần đây. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị các báo cáo viên cần tiếp tục tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Tuyên truyền đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền việc học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của đất nước và của tỉnh, kết quả phát triển kinh tế xã hội quý 1 năm 2021, phương hướng nhiệm vụ những tháng tiếp theo gắn với việc thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, tuyên truyền tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí và kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục Đào tạo vừa tổ chức hội nghị quán triệt phổ biến triển khai nghị quyết số 22 của tỉnh ủy, nghị quyết số 70 và 71 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025. Tại hội nghị, Sở Giáo dục Đào tạo đã khái quát về sự cần thiết của nghị quyết và mục tiêu nghị quyết số 22 của tỉnh ủy về một số nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu tạo chuyển biến căn bản mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, văn minh, thân thiện, trường học hạnh phúc, xây dựng nguồn nhân lực có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp hiện đại. Phần đầu đến năm 2025, các chỉ số cơ bản của giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái cao hơn mức trung bình của cả nước, góp phần hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Để thực hiện các nghị quyết hiệu quả, Sở Giáo dục Đào tạo đã cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp theo hướng hiện đại, đảm bảo đầy đủ thiết bị dạy học, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khen thưởng giáo viên học sinh giỏi các cấp đạt thành tích cao trong học tập. Đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt học tốt, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nhóm trẻ cộng đồng thuộc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội thi Bé tài năng cho các cháu đang theo học tại trường. Tham gia hội thi Bé tài năng năm học 2020-2021 có 4 đội dành cho các bé từ 3 đến 5 tuổi và thi 4 phần gồm biểu diễn thời trang với chủ đề bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phần thi hiểu biết của bé là những kỹ năng xử lý tình huống trong cuộc sống hàng ngày, phần thi bé về tiếng Anh và phần thi năng khiếu. Hội thi là dịp để các bé vui chơi rèn luyện trí thông minh, nâng cao kỹ năng sống, đồng thời tạo sự tự tin, bạo dạn khi đứng trên sân khấu. Đây cũng chính là hoạt động nhằm cụ thể hóa chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 của nhóm trẻ cộng đồng Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tỉnh Yên Bái. Qua đó góp phần xây dựng trường học hạnh phúc, phát triển toàn diện đức trí thể mỹ cho các bé ngay từ bậc học mầm non.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, 42 năm ngày thành lập Công ty Điện lực Yên Bái, chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức hội thao công nhân viên chức lao động năm 2021. Tham gia hội thao có 153 vận động viên đến từ 8 đội: Điện lực Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, thành phố Yên Bái, Nghĩa Lộ, khối văn phòng công ty và đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Yên Bái. Các đội sẽ thi đấu ở 3 môn bóng đá nam, bóng chuyền hơi và cầu lông trong thời gian 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 4 năm 2021. Hội thao là hoạt động ý nghĩa nhằm duy trì nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong công nhân viên chức lao động của Công ty Điện lực Yên Bái, qua đó tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 10 giờ ngày 23 tháng 4 năm 2021, 13 công nhân, trong đó có 11 công nhân làm trong các dây chuyền may của Công ty Unico, hai người làm việc trong bếp ăn đã phải nhập Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, chóng mặt. Bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cho biết, trưa ngày 22 tháng 4, những bệnh nhân này cùng ăn cơm trưa và cơm chiều, cùng ăn bánh mì chấm sữa tại nhà ăn của Công ty May Unico. Các bệnh nhân đã được xử trí kịp thời, 6 bệnh nhân đã được chuyển về khoa nội để tiếp tục điều trị.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 4, các nhà lãnh đạo của 40 quốc gia trên toàn cầu đã tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về biến đổi khí hậu do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì, trong một nỗ lực chung nhằm giải quyết thách thức lớn nhất hành tinh. Mục tiêu cắt giảm khí thải mới của Mỹ vượt xa so với mức giảm 26-28% đến năm 2025 mà chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng cam kết trước đó. Liên minh châu Âu cũng cho biết vào năm 2030 sẽ cắt giảm 55% lượng khí thải so với năm 1990. Ngoài ra, tại hội nghị, một số cam kết tài chính đã được đưa ra để cung cấp tài chính cho các nước đang phải đối phó với tác động môi trường ngày càng tăng. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc là hai trong số các quốc gia có lượng khí thải lớn nhất thế giới lại không đưa ra cam kết mới. Hội nghị tiếp theo về khí hậu với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới sẽ diễn ra vào tháng 11 do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Glasgow, Vương quốc Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22 tháng 4 cho biết, quân đội nước này đã hoàn thành các cuộc tập trận gần biên giới với Ukraine và sẽ quay trở lại căn cứ thường trực trước ngày 1 tháng 5. Theo hãng tin CNN, Nga đã ra lệnh cho quân đội rút khỏi biên giới gần Ukraine và trở về căn cứ thường trực vào ngày 23 tháng 4. đồng thời thông báo nước này đã kết thúc một cuộc kiểm tra nhanh các lực lượng ở phía đông và phía tây đất nước. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga không nêu rõ có bao nhiêu binh sĩ sẽ ở lại trong khu vực. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, một số vũ khí thuộc quân đoàn 41 của Nga như xe tăng, pháo hạng nặng sẽ được giữ lại nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận chung Zapad 2021 giữa Nga và Belarus dự kiến diễn ra vào tháng 9 này. Ngày 22 tháng 3, chính phủ Singapore thông báo siết chặt các hạn chế đi lại đối với hành khách đến từ Ấn Độ để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này ghi nhận hơn 332.000 ca nhiễm và hơn 2.200 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 16,2 triệu ca nhiễm và khoảng 187.000 trường hợp tử vong. Hiện giới chức y tế đang đặc biệt quan ngại về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ, cũng như việc chưa xác định được nguyên nhân số ca nhiễm mới tăng đột biến trong thời gian gần đây. Ngày 22 tháng 4, Bộ Y tế Singapore ra tuyên bố cho biết nước này rất quan tâm tới tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, đặc biệt là diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng tại Ấn Độ. Tuy nhiên, giới chức Singapore cũng cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy các trường hợp tái nhiễm trong khu ký túc xá của người lao động nước ngoài có liên quan tới biến thể mới được ghi nhận ở Ấn Độ. Tại Ấn Độ, 13 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Vijayawada. Giám đốc bệnh viện cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng ngày 23 tháng 4 tại tầng 2 và cũng là khoa chăm sóc đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19 thể nặng. Tại thời điểm ngọn lửa bùng lên, trong bệnh viện có 90 bệnh nhân. Một số bệnh nhân cần thở oxy đã được chuyển đến những bệnh viện lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Ngày 23 tháng 4, Hàn Quốc ghi nhận 797 ca mắc mới COVID-19. Đây là mức tăng trong ngày cao nhất từ đầu tháng 1 đến nay. Điều đáng lo ngại là trong 2 tuần qua, các cơ quan y tế Hàn Quốc không thể xác định được đường lây nhiễm của gần 1/3 trường hợp mắc bệnh, gây khó khăn cho chính quyền trong việc ngăn chặn các đợt bùng phát trong tương lai.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, núi non hùng vĩ cùng những phong tục tập quán độc đáo và sự mộc mạc chất phát mến khách của đồng bào dân tộc Mông đã tạo điều kiện để huyện Mù Cang Chải phát triển du lịch cộng đồng. Đây là hướng phát triển kinh tế mới cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Hiện nay huyện Mù Cang Chải có 91 cơ sở lưu trú, trong đó có 26 nhà nghỉ và 65 hộ làm du lịch cộng đồng. Thời gian qua, việc phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được huyện Mù Cang Chải quan tâm đầu tư. Để thực hiện có hiệu quả, huyện đã khuyến khích hỗ trợ người dân xây dựng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Năm 2014, Ủy ban dân huyện đã hỗ trợ các gia đình ở bản Thái, xã Kim Nội và một số hộ người Mông ở xã La Bán Tần vay 20 triệu đồng không lãi trong 2 năm để sửa chữa nhà và xây dựng thêm các công trình vệ sinh để làm du lịch cộng đồng. Ngoài việc hỗ trợ vốn, huyện Mù Cang Chải còn mở thêm các lớp ngoại ngữ cho người dân. Nhờ vậy, du lịch cộng đồng ở huyện Mù Cang Chải đã phát triển mạnh với các hình thức đa dạng như du lịch trải nghiệm, du lịch khám phá, du lịch nghỉ dưỡng. Là xã đặc biệt khó khăn với gần 100% đồng bào Mông sinh sống, trước năm 2015, xã chưa có mô hình du lịch cộng đồng. Nhận thấy du khách đến tham quan trải nghiệm ruộng bậc thang ngày một đông, để đáp ứng nhu cầu ăn nghỉ của du khách, xã La Bán Tần đã đưa một số hộ dân đi học hỏi kinh nghiệm làm du lịch ở thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Năm 2016, xã bắt đầu triển khai xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Sau một thời gian ngắn, loại hình du lịch này từng bước phát triển và mang lại hiệu quả. Ông Giàng Xúa Rùa, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Tôi thấy là chung đối với chuyện vọng của La Bán Tần là có một cái vùng là những bảo tồn về danh thắng quốc gia về ruộng bậc thang của La Bán Tần. Cho nên là mong muốn là trong xã là mình phải có cái hướng để cho những cái nhân dân của chúng tôi ở trong xã là phải có những cái nguyện vọng để tạo một cái môi trường để cộng đồng du lịch là nhất là xã thì phải thành lập ban quản lý của xã để đảm bảo bảo tồn những cái di tích quốc gia của ruộng bậc thang của xã này, đảm bảo không thay đổi, giữ nguyên hiện trường để đảm bảo những cái công tác quản lý cũng như là cái cách mà công tác tuyên truyền cho nhân dân để đảm bảo bảo tồn được những cái rừng thắng quốc gia ruộng bậc thang của La Bán Tần.
Là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách, xã La Bán Tần với những thửa ruộng bậc thang trải dài uốn quanh đồi mâm xôi hay vẻ đẹp thuần khiết của loài hoa tớ dày, hoa cải cùng với những cung đường vắt ngang trên sườn núi. Chính là thế mạnh để xã La Bán Tần phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, giúp du khách trải nghiệm khám phá những phong tục tập quán, nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Mông nơi đây. Đã từng là hướng dẫn viên du lịch đi khắp nơi, nhưng nhiều lần đưa các đoàn khách đến với Mù Căng Chải, anh Đỗ Văn Năm đã bén duyên với mảnh đất này. Năm 2018, anh Năm và vợ con quyết định chuyển gia đình từ Đoan Hùng Phú Thọ lên xã La Văn Tần để đầu tư kinh doanh du lịch. Vốn đã từng là hướng dẫn viên, anh Năm có vốn ngoại ngữ để giao tiếp với người nước ngoài. Hiện tại với hơn 1.000 m2 đất, anh Năm đầu tư được 6 phòng nghỉ trị giá hàng tỷ đồng để cho khách thuê nghỉ dưỡng trải nghiệm. Những năm trước đây, từ mô hình du lịch này, mỗi năm đã cho gia đình thu nhập trên 150 triệu đồng và tạo công ăn việc làm cho lao động của gia đình và người dân địa phương. Anh Đỗ Văn Năm, bản La Văn Tần, xã La Văn Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Tôi thấy rất là tốt, tại vì tôi thấy ở Mù Căng Chải là một cái điểm đến rất là tuyệt vời. Khí hậu này, mới lại ruộng bậc thang này, mới lại con người đây rất là thân thiện. Và vì thế là tôi mới chọn cái mảnh đất này. Trong tương lai thì chúng tôi rất là muốn, thứ nhất là phát triển con đường để cho con đường tốt và để cho các xe, các lữ hành có thể là dễ vào đến tận nơi hơn. Với lại tôi rất là có mong muốn là thành lập một cái hợp tác xã phát triển cả cái khu vực này. Và tôi sẽ theo một cái mô hình là làm cùng tất cả bà con. Ai có đất thì là có thể là cùng bỏ đất ra để kinh doanh cùng nhau. Để mong muốn sau này chúng tôi có thể làm một cái cơ sở rất là vững chắc, rất là rộng lớn, đúng chuẩn theo cái nghĩa cộng đồng.
Là người Mông, ngay từ khi bắt tay vào làm du lịch cộng đồng, vợ chồng chị Hờ Thị Rùa đã xác định đưa những giá trị văn hóa của người dân tộc mình để quảng bá, giới thiệu cho du khách. Vì vậy, trong phòng ngủ của du khách, chị Rùa trang trí chăn ga gối đệm bằng thổ cẩm của người Mông để du khách cảm nhận rõ nét văn hóa của đồng bào nơi đây. Chị Hờ Thị Rùa, bản La Pán, xã La Pán Tần, huyện Mù Căng Chải nói.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài họ thích sống theo tập quán của người Mông lắm, nên người Mông phải ghi được phong tục tập quán thì mới có khách đến nhiều.
Ở bản mình cũng có nhiều nhà làm du lịch cộng đồng, nên người dân mình ở đây bảo nhau cùng làm và phát triển. Người nước ngoài thích trải nghiệm những tập quán phong tục của người Mông lắm, nên mình sẽ cố gắng để giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình mỗi khi có du khách đến. Năm 2019, du lịch huyện Mù Căng Chải có sự tăng trưởng cả số lượng khách tham quan và doanh thu. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt 250.000 lượt, tăng 160.000 lượt so với năm 2018. Trong đó khách quốc tế là 37.200 lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 93 tỷ đồng, tăng 48 tỷ đồng so với năm 2018. Năm 2020, huyện Mù Căng Chải đón và phục vụ 160.000 lượt khách, trong đó có 39.000 lượt khách quốc tế với doanh thu đạt 95 tỷ đồng. 3 tháng năm 2021, toàn huyện đã đón 22.000 lượt khách với doanh thu đạt 10 tỷ đồng. Nhằm phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, huyện Mù Căng Chải tập trung xây dựng các loại hình du lịch tại nhiều địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người dân phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại các xã La Pán Tần, Chế Cu Nha, Nậm Khắt, Khao Phạ. Cùng với đó, huyện tích cực đẩy mạnh quảng bá xúc tiến về du lịch, nâng cao chất lượng hình ảnh du lịch Mù Căng Chải để nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch trong năm như mùa nước đổ, trải nghiệm mùa hè cùng em, Tết độc lập, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Căng Chải cho biết.
Trong cái thời gian tới để tiếp tục mà phát triển cái mô hình này để nhằm vừa là hỗ trợ bà con vừa là phát triển du lịch trên địa bàn huyện thì huyện cũng đã tham mưu cho tỉnh tiếp tục có các cái chính sách để hỗ trợ các cái mô hình du lịch cộng đồng, ví dụ như là chính sách hỗ trợ về mua sắm các trang thiết bị dụng cụ cho các hộ gia đình làm mô hình homestay du lịch cộng đồng, thế rồi là hỗ trợ về các cái công trình vệ sinh, hỗ trợ về các cái thiết bị thu gom rác thải. Thế rồi là tất cả các cái kế hoạch phát triển du lịch hàng năm của huyện thì đều khi mà triển khai thực hiện thì đều mời tất cả các đại diện các cái hộ gia đình làm homestay cùng dự với cái hội nghị triển khai để bà con cũng nắm được cái định hướng của huyện để gắn vào với lại cái việc kinh doanh sản xuất của gia đình mình thì có những cái phát triển cho nó hiệu quả.
Phát triển du lịch cộng đồng đang là hướng đi bền vững, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Đây chính là ngành công nghiệp không khói mở ra tương lai để xây dựng huyện vùng cao Mù Căng Chải ngày càng phát triển đi lên trên con đường ấm no, giàu mạnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vòng 31 La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng quan trọng 5-2 trước Getafe để tái chiếm vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Messi và các đồng đội trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi tiếp đón Getafe trên sân nhà. Hạ Getafe với tỷ số đậm đà 5-2, Barca vượt qua Sevilla trên bảng xếp hạng để chiếm lại vị trí thứ 3, kém Real Madrid ở vị trí nhì bảng 2 điểm khi trong tay còn một trận chưa đấu. Ở trận đấu vào dạng sáng nay 23 tháng 4 giờ Việt Nam, Leicester City đã có thắng lợi tưng bừng 3-0 trước West Bromwich Albion ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh để gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi gồm Chelsea và West Ham. Tuy nhiên, bầy cáo vẫn còn cách đội nhì bảng MU khoảng cách đáng kể. Ở trận cầu này, West Brom thua trắng 3 bàn không gỡ khiến đoàn quân của huấn luyện viên Sam Allardyce đang ở rất gần tấm vé xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau. Trong khi đó, kết quả tại sân nhà King Power giúp Leicester City xây chắc vị trí trong top 3 đội dẫn đầu Premier League sau vòng 32. Trong khi đó, Atletico Madrid đòi lại ngôi nhì bảng sau khi hạ Huesca 2-0 ở vòng 32 La Liga dạng sáng 23 tháng 4 giờ Hà Nội. Giữa lúc đang chơi thăng hoa cùng MU giai đoạn nước rút mùa này, Paul Pogba lại có động thái câu kết với người đại diện nổi tiếng Mino Raiola gây áp lực lớn để yêu cầu Quỷ Đỏ biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao nhất tại nhà hát của những giấc mơ. Zlatan Ibrahimovic vừa đặt bút ký gia hạn với AC Milan để thi đấu đến năm 40 tuổi. Chân sút người Thụy Điển trở lại Milan hồi đầu năm ngoái sau hai mùa bóng lưu lạc trên đất Mỹ trong màu áo Galatasaray. Dù đã ở tuổi 39 nhưng Ibrahimovic vẫn chứng tỏ giá trị của mình với 28 pha lập công trong 45 lần ra sân dưới màu áo Rossoneri. Phong độ ấn tượng mà Ibra thể hiện giúp anh kiếm thêm bản hợp đồng có thời hạn 1 năm đến tháng 6 năm 2022 với AC Milan. Đăng tấm hình thông báo sự kiện trên trang Instagram cá nhân, Ibrahimovic có viết dòng chú thích: cuộc phiêu lưu vẫn tiếp tục. Được biết, trong giao kèo mới, tiền đạo kỳ cựu người Thụy Điển sẽ nhận mức thù lao 7 triệu euro một năm. Ở một diễn biến khác liên quan đến Milan, hiện họ vẫn chưa giải quyết được vấn đề tương lai của thủ thành Gianluigi Donnarumma. Bắt chính cho đội 1 Milan từ năm 16 tuổi, được đánh giá cao về tài năng và đã chơi gần 250 trận cho đội chủ sân San Siro. Hợp đồng hiện tại giữa anh và AC Milan sẽ hết hạn hè này. Hiện ban lãnh đạo vẫn đang tích cực đàm phán mời Roma đặt bút ký tiếp để tránh nguy cơ mất trắng viên ngọc quý. Tối qua 22 tháng 4 giờ Việt Nam, trải qua 2 giờ 20 phút thi đấu, Rafael Nadal đã vượt qua Kenny Sikori 6-0 26 6-2 tại vòng 3 Barcelona Open 2021. Trước đó một ngày, bò tót thậm chí đã phải lội ngược dòng mới loại được đối thủ đến từ Belarus, Ilya Ivatska 3-6 6-2 6-4. Đối thủ sắp tới của hạt giống số 1 Nadal ở tứ kết Barcelona Open năm nay là Cameron Norrie. Tay vợt người Vương quốc Anh đã vượt qua giống số 8 người Bỉ David Goffin theo cách khá may mắn.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 4 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 32-33 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.